Chương 13: Phật giáo và phân tâm học.
Trên François bước sang một địa hạt khác mà Phật giáo cần phải đương đầu: phân tâm học. Khoa học này không phải là một khoa học chính xác, mà chỉ là một hướng tìm tòi. Nhưng nó đã giữ một vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu bản thể con người ở Tây Phương từ 100 năm nay. Có một thời kỳ, nó giữ vai trò chủ đạo trong tư tưởng Tây Phương. Khía cạnh phân tâm học mà Phật giáo cần lưu ý là thuyết của Freud. Dù nội tâm có sáng tỏ đến mức nào, dù có ý muốn thành thật, khiêm tốn, dù có cố gắng tự biết mình và tự sửa đổi, vẫn có một cái gì đó ngoài tầm với của việc nội quán cổ điển. Đó là điều mà Freud gọi là vô thức. Nói đơn giản, có những cấu tạo tinh thần, những kích động, những kỷ niệm bị dồn nén, luôn luôn hoạt động trong tâm thức và ảnh hưởng đến thái độ của chúng ta, mà chúng ta không hề hay biết, cũng không hề phản ứng lại được. Kỹ thuật duy nhất khiến ta phát hiện ra chúng và nếu cần dẹp tan chúng và làm chủ được chúng chính là phân tâm học. Nhưng Freud nghĩ rằng với trí thông minh bình thường thì khó mà vượt qua cái rào cản đã chôn giấu những cấu tạo tinh thần trong vô thức. Chúng ta không làm sao vào được vô thức chỉ với việc nội quán và rèn luyện tinh thần. Đây không hẳn là thuyết suông, vì kinh nghiệm chữa bệnh tâm thần đã cho thấy là không thể tiếp xúc được với vô thức chỉ bằng việc nội quán cổ điển. Matthew khẳng định là không thể vượt qua những rào cản ẩn ức có vẻ hơi vội vã đó, cũng giống như William James khi ông ta cho rằng không thể ngăn được dòng tư tưởng dù ông ta có cố gắng. Kiểu kết luận đó cho thấy một sự thiếu kinh nghiệm sống về việc quán xét nội tâm, về thiền định trực tiếp bản thể của tâm. Để cố vượt qua bước rào cản đó, Freud đã làm gì? Bằng cách sử dụng trí thông minh tuyệt vời của ông để quán tưởng và bằng những kỹ thuật mới. Nhưng ông đâu có để ra hàng tháng, hàng năm tập trung vào sự quán xét nội tâm như những vị ẩn sĩ Tây Tạng. Làm thế nào một nhà phân tâm học nếu chưa nhìn thấu được cội nguồn tư tưởng có thể giúp đỡ được kẻ khác thành tựu được điều đó? So với một đạo sư đã hiểu được lý tánh thì ông ta còn kém xa. Phật giáo dành một sự quan tâm lớn lao về việc vượt qua được cõi vô thức. Cõi này gồm có những xu hướng tích lũy, những tầng bậc tâm linh sâu thẳm nhất của tâm thức con người. Cái vô thức này không có mặt trong việc cấu tạo nên tư tưởng của chúng ta, nhưng nó ảnh hưởng đến thái độ của chúng ta. Chính cái vô thức này theo Phật giáo được tạo thành do vô số kiếp sống trước đây. Người ta có thể phân tích tâm thức ra 8 tâm dương, nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức là 5 tâm dương thuộc về ngũ quan, rồi đến ý thức giúp ta nhận thức được tổng quát mọi sự vật, kế đến là mạt na thức liên quan đến cái ngã của con người, và sau cùng là tàng thức, nơi tàng trữ mọi xu hướng tình cảm tích lũy từ nhiều kiếp. Chính cái tàng thức này là rào cản mà Freud bảo là không thể vượt qua được. Ta có thể so sánh nó như một tờ giấy cuộn lại từ lâu. Khi ta đặt nó lên bàn, mở nó ra và giữ nó lại thì nó nằm thẳng, còn khi ta buông nó ra thì nó cuộn lại như cũ. Jean François, như vậy Phật giáo chấp nhận sự hiện hữu của những xu hướng, những tư tưởng vô thức có liên quan đến những kỷ niệm tiềm tàng và những hình ảnh bị dồn nén. Như vậy, theo con thì cái mớ vô thức này không những liên quan đến thuở ấu thơ mà lại còn dính líu đến những kiếp sống trước đó. Thế thì như Socrates đã từng khuyên bảo các đồ đệ của mình, việc nhớ lại phải bắt nguồn trước cả những năm đầu đời, và điều này khiến cho các nhà phân tâm học phải mở rộng tầm nghiên cứu và khám phá. Matthew, sự sinh đẻ tạo nên một chấn động làm ta quên hết những gì đã xảy ra trong kiếp trước, trừ trường hợp các bậc đã giác ngộ có thể làm chủ được dòng tâm thức giữa khi chết và lúc tái sinh qua giai đoạn trung ấm. Đối với người bình thường thì họ sẽ quên hết, giống như khi ta đã trưởng thành và quên đi những gì đã xảy ra trong thời ấu thơ. Cũng nên nhắc lại là phải rất lâu trước Freud, trong cuốn Tử thư Tây Tạng có ghi rằng khi thụ thai, thai nhi cảm thấy sẽ thành đàn ông hoặc đàn bà. Khi ấy, nó sẽ bị hấp dẫn bởi cha hay mẹ nó. Nhưng điều khác biệt là cái quan niệm Phật giáo về vô thức và các phương pháp áp dụng để thanh lọc nó. Nói về phương pháp thì Phật giáo không đồng ý với Freud, vì Freud cho rằng người ta không thể vươn tới và ảnh hưởng đến vô thức bằng những phương pháp tâm linh. Mục đích của đời sống tâm linh là xóa tan các xu hướng ẩn ức, vì những tư tưởng thương ghét đều đã bị quy định trước. Vấn đề là để tâm đến cội nguồn các xu hướng đó, xem xét bản chất của chúng và xóa tan chúng. Ta có thể gọi điều đó là sự thanh lọc nội tâm, giống như sự loại bỏ các rác rưởi, các cặn bã làm bẩn nước của dòng sông. Với số kinh nghiệm ít ỏi mà con có được, con có cảm tưởng khi đứng trước các bệnh nhân phân tâm học là những người này có khả năng trút bỏ được những ám ảnh có từ thuở ấu thơ nhưng không xóa tan được hết tất cả gốc rễ. Do đó, họ không hoàn toàn được tự do nội tại, và cũng vì thế sau nhiều năm, họ vẫn không thể thanh thản được và luôn bị căng thẳng, lo sợ. Trên François, rủi thay, điều nhận xét của con không phải là duy nhất theo chiều hướng đó, mà nhiều trường phái gần đây của khoa phân tâm học đã chối bỏ Freud và nghĩ rằng vô thức có thể hoàn toàn được soi sáng. Matthew, lý do tại sao những xu hướng ẩn ức của vô thức không thể nhìn thấy được là vì chúng tiềm tàng giống như hình ảnh một cuốn phim đã chụp nhưng chưa rửa. Và tất cả cố gắng của khoa phân tâm là để rửa ra các hình phim đã chụp ấy. Phật giáo cho rằng khi người ta giác ngộ, người ta đạt đến tâm không, và nhờ vậy mọi cấu uế của tâm sẽ được rửa sạch. Cái việc nhớ lại những sự kiện xa xưa chỉ giải tỏa phần nào tâm thức nhưng không loại bỏ được cái gốc phiền não. Cứ quậy mãi bùn trong ao với một cây gậy thì không tài nào lọc sạch được nước. Trên François, thế nào là một người bị loạn thần kinh? Trên nguyên tắc, phân tâm được dành cho những người gặp khó khăn trong đời sống. Lấy ví dụ, một người luôn luôn gặp thất bại trong công việc, hắn vừa khởi công làm một việc gì, sắp thành công thì đột nhiên hắn phạm một sai lầm nghiêm trọng, làm hỏng công việc. Hắn lại là một con người thông minh, do đó không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích thất bại của hắn. Bà có nhiều người bạn rất nổi tiếng trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời họ. Đột nhiên họ có những hành động sai lầm không thể hiểu được, làm tiêu tan cả sự nghiệp mà họ đã dày công xây dựng bằng sự khôn ngoan, bằng trí thông minh và lòng tận tụy trong công việc. Không có cách giải thích hợp lý nào, cũng như không thể thuyết phục được họ. Nếu họ gặp lại những trường hợp tương tự, họ lại phạm sai lầm như cũ. Nếu không nhờ khoa phân tâm học, họ không làm sao thoát ra được các sai lầm gần như định mệnh ấy. Dù sao thì giả thuyết của Freud cũng đã được kiểm chứng qua nhiều trường hợp. Người ta đã có những bản tường trình đầy đủ về một số những vụ phân tâm của Freud và của một số nhà phân tâm học khác. Người ta ghi nhận một trường hợp, trong đó đối tượng xung đột với mẹ ruột thuở còn ấu thơ để trừng phạt mẹ mình đương sự đập phá một vật gì hoặc cố tình bị điểm xấu trong lớp để trả thù cái việc mà hắn cho là mẹ thiếu tình thương đối với hắn. Và cái tai biến này chìm sâu vào vô thức của hắn và tiếp tục chi phối thái độ của hắn khi hắn trưởng thành. Hắn tiếp tục làm khổ mẹ hắn mà không hề hay biết. Và trong trường hợp này, khoa phân tâm giải tỏa cho hắn cái mặc cảm tội lỗi đã bắt nguồn từ thuở ấu thơ. Điều này không có nghĩa là hắn sẽ trở nên hoàn hảo hơn, nhưng ít ra cũng giúp hắn chữa được chứng rối loạn tâm thần. Matthew, Phật giáo và phân tâm học đi hai con đường khác nhau trong việc giải phóng vô thức. Phân tâm học rất hợp lý và vận hành trong hệ thống của nó, nhưng hệ thống đó bị giới hạn do các mục tiêu nó đề ra. Lấy ví dụ như vấn đề tình dục, nếu ta kềm chế nó sẽ sử dụng các ngõ ngách khác để biểu hiện một cách bất thường. Phân tâm học nhắm vào việc đưa tình dục lại sự biểu hiện bình thường. Theo thiền định Phật giáo, ta không cố gắng kềm chế nó hay để nó tự do phát tiết mà tìm cách thoát ra sự ám ảnh của nó. Người ta sử dụng những phương tiện tuần tự từ chỗ ban đầu chuyển sang đề tài khác, sau đó quán tưởng về tánh không của sự ham muốn và sau cùng chuyển hóa ham muốn bằng trí tuệ, rốt lại sự ham muốn không còn khống chế tâm trí mà nhường chỗ cho một sự an lạc vĩnh viễn và thoát ly mọi ràng buộc. Trong khi Phật giáo nhắm vào việc thoát ra khỏi sự bấn loạn của tư tưởng, như một con chim bay ra khỏi thành phố đầy khói bụi để đến vùng núi trong lành, thì phân tâm học có vẻ như kích động thêm cho những giấc mơ và cho những tư tưởng luôn hướng về tự ngã. Người bệnh cố gắng tổ chức lại nội tâm của mình, tạm kiểm soát nó nhưng vẫn dính chặt vào nó. Đi vào vô thức theo cách phân tâm học khác nào đi tìm những con rắn đang ngủ, đánh thức chúng dậy, tìm cách loại ra những con hung dữ nhất và sống chung với những con còn lại. Trên Francois, hơn nữa, nếu là Phật tử ta lại càng không thể giết chúng, nhưng Phật giáo quan niệm về giấc mơ như thế nào? Matthew có cả một diễn trình trong việc thực hành thiền định liên quan đến giấc mơ. Người ta tập dần thói quen nhận biết khi nào mình bắt đầu mơ, rồi tìm cách sửa đổi điều đang mơ và sau cùng tạo ra những giấc mơ theo ý muốn, và đỉnh cao của sự tập luyện này là chấm dứt hẳn các giấc mơ. Một thiền giả nhiều kinh nghiệm thì không còn mơ nữa. Trừ ra hạn hữu, ông có vài giấc mơ báo điềm trước. Người ta kể lại câu chuyện của Gampopa, đệ tử của Milarepa, đã mơ thấy mình bị mất đầu. Điềm báo trước là ngài sẽ chấm dứt mọi tư tưởng. Từ đó ngài không còn mơ nữa. Diễn trình này có thể kéo dài nhiều năm. Nói tóm lại, trở ngại mà khoa phân tâm học gặp phải là không nhận biết được nguồn gốc của vô minh và sự tù hãm của nội tâm. Sự xung đột với cha mẹ hay những rắc rối khác không phải là những nguyên nhân đầu tiên mà chỉ do hoàn cảnh tạo nên. Nguyên nhân đầu tiên chỉ là sự dính mắc vào tự ngã, từ đó nảy sinh ra yêu ghét, luôn nghĩ về mình và luôn muốn bảo vệ mình. Tất cả những sự kiện tinh thần, những tình cảm, những ham muốn như những cành lá của một cái cây, nếu ta cắt chúng đi, chúng lại mọc trở lại. Ngược lại, nếu chúng ta bứng đi cả gốc rễ, tức là chúng ta chấm dứt sự ràng buộc vào tự ngã, tất cả cành lá hoa quả đều rơi rụng cùng một lúc. Sự nhận biết cái tư tưởng lệch lạc và ảnh hưởng, phá hoại hay ức chế của chúng không đủ làm tan biến chúng và không đưa đến một sự giải thoát toàn diện. Chỉ có việc giải thoát khỏi tư tưởng bằng cách sử dụng thiền định để đi đến tận đầu nguồn của chúng và giác ngộ bản thể của tâm mới có thể giải thoát con người khỏi mọi vấn đề tâm thức. Tất cả các kỹ thuật thiền định về bản thể của tâm đều nhắm vào sự khám phá ra là căm ghét, ham muốn, bất mãn, kiêu căng, vân vân đều không có năng lực mà người ta thường gán cho chúng. Nếu ta trực tiếp quan sát chúng, phân tích chúng, quán tưởng về chúng, ta sẽ nhận ra thực sự chúng rỗng không và không có một thực lực nào cả, cần phải thực hành nhiều lần sự quán tưởng này và đến một thời cơ nào đó. Tâm sẽ hiển hiện bản thể nguyên sơ của nó và theo thời gian người ta sẽ dần dần làm chủ được tư tưởng của mình. Trong giai đoạn đầu tiên người ta phải bắt đầu nhận biết sự xuất hiện của tư tưởng, giống như ta nhận ra một người quen trong đám đông. Khi một ý tham hay căm ghét nảy sinh, ta đừng để cho nó phát triển. Ta biết rằng nó không chắc thật, không có tánh, nhưng ta không biết làm thế nào để chấm dứt nó. Giai đoạn kế tiếp giống như một con rắn tự tháo mình ra khỏi cuộn tròn thân mình, mà không cần sự giúp đỡ hay một nút thắt mà ta làm với cái đuôi con ngựa. Nó tự tháo ra mà thôi. Trên François, ôi chà, biết bao nhiêu là ẩn dụ. Matthew, đến giai đoạn thứ hai này ta đã có một số kinh nghiệm về sự giải phóng tư tưởng và ta ít còn cần đến những phương pháp khác. Tư tưởng đến rồi đi. Sau cùng, đến giai đoạn thứ ba, con người hoàn toàn tự do đối với tư tưởng mà không có gì có thể làm hại mình được nữa. Chúng giống như một tên trộm đi vào một căn nhà trống. Tên trộm không được gì và chủ nhà cũng không mất gì. Tư tưởng xuất hiện và biến mất mà không gây được ảnh hưởng nào. Và người ta hoàn toàn thoát ra cái ách của những tư tưởng hiện hành và của những xu hướng quá khứ đã gây ra các tư tưởng đó. Như vậy là ta thoát được đau khổ. Tâm thức luôn ở trong một trạng thái sáng suốt và tỉnh thức. Trong đó không còn những tư tưởng lệch lạc nữa. Cặn bã, cấu uế của vô thức không còn là những hòn đá mà là những cục nước đá tan đi dưới mặt trời trí tuệ.
Chương 14. Sự tiến bộ và đổi mới.
Trên François lại có một khác biệt nữa giữa Phật giáo và văn minh Tây Phương, không những trong thái độ của cá nhân trong đời sống, mà còn trong định hướng tinh thần. Vì lẽ, văn minh Tây Phương hoàn toàn quay về lịch sử. Nó tin tưởng vào sự phát triển của lịch sử, vào sự phồn vinh của xã hội với thời gian. Theo một danh từ thường dùng, vào thế kỷ thứ 19, nó tin vào sự tiến bộ. Người ta cho rằng tin tưởng như vậy là ngây ngô. Thật vậy, tin chắc vào sự tiến bộ là tin rằng lịch sử chỉ đem đến sự cải thiện đời sống con người nhờ vào các kỹ thuật mới, vào khoa học, vào sự tiếp tục đổi mới các tập tục và sự phổ biến dân chủ. Pascal đã so sánh nhân loại như một con người sống mãi và học hỏi liên tục trải qua dòng thời gian. Chúng ta biết rằng sự tin tưởng không phải vào tiến bộ, mà là vào sự tự vận hành của tiến bộ đã bị cải chính bởi các sự kiện như lịch sử khá ảm đạm của thế kỷ thứ 20. Dù sao thì Tây Phương cũng luôn luôn chú ý đến sự đổi mới. Khi người Tây Phương ca ngợi một điều gì, họ nói đây là một tư tưởng mới. Trong khoa học, hiển nhiên là một sự phát minh. Trong nghệ thuật, trong văn chương, phải luôn luôn sáng tạo để tồn tại. Cách mà người ta chê một quyển sách, một bức tranh, một nhạc phẩm là nói cái này cũ rồi, không còn hợp thời, là hàn lâm, là đã có người làm rồi. Về chính trị cũng vậy, phải luôn có tư tưởng mới và phải đổi mới tư tưởng. Xã hội Tây Phương quý thời gian, sử dụng thời gian như một điều kiện để cải thiện cuộc sống con người. Lòng mong muốn vươn tới một sự hoàn thiện được xem như tùy thuộc vào sự diễn tiến lịch sử, vào khả năng tạo nên những thực tế mới, những giá trị mới. Với một sự trình bày tổng quát như vậy về cảm nghĩ của xã hội Tây Phương, theo con có thích hợp với Phật giáo, và Phật giáo sẽ tham gia như thế nào vào xã hội Tây Phương? Matthew, nếu nghĩ rằng một sự thật không còn đáng để ta chú ý đến nữa vì lẽ nó đã cũ, thì đúng là vô nghĩa. Luôn luôn khát khao cái mới thường dẫn ta bỏ quên những chân lý căn bản để thoát khỏi đau khổ, khỏi sự ràng buộc của tự ngã. Cần phải đến tận đầu nguồn tư tưởng và giác ngộ bổn tâm. Một sự thật như vậy làm sao có thể cũ được? Cái mới nào lại có thể làm cho một lời dạy về cách lột trần các cơ chế tâm linh không còn hợp thời nữa? Nếu chúng ta bỏ qua sự thật đó để chạy theo vô số những đổi mới tinh thần tạm bợ, chúng ta càng xa rời mục tiêu của chúng ta. Sự hấp dẫn của cái mới có một khía cạnh tích cực, đó là ý muốn chính đáng muốn khám phá những sự thật căn bản, thăm dò phần thâm sâu của tâm thức, những nét đẹp của thế gian. Nhưng trong tuyệt đối, cái mới luôn luôn mới, là sự tươi mát của hiện tại, là một tâm thức sáng suốt không bao giờ nhìn lại quá khứ, cũng không ngóng trông tương lai. Khía cạnh tiêu cực của sự thích thú cái mới là ước muốn được luôn thay đổi bằng mọi giá. Thường thì sự mê say cái mới, cái khác người, phản ánh một sự nghèo nàn trong tâm hồn. Không thể tìm được hạnh phúc nội tại, chúng ta cố tìm một cách vô vọng hạnh phúc bên ngoài bằng những đồ vật, bằng kinh nghiệm, bằng suy tư, và chúng ta xử sự đôi khi kỳ quặc. Tóm lại, chúng ta xa rời hạnh phúc khi chúng ta cố tìm nó ở nơi mà nó không hiện diện. Làm như vậy, chúng ta có thể hoàn toàn mất dấu nó. Ở mức độ tầm thường nhất, sự khao khát cái mới đến từ một sự thèm muốn luôn có sự thừa thải. Điều này thường ám ảnh tâm trí và làm mất đi sự an lạc. Người ta luôn gia tăng những nhu cầu đôi khi không cần thiết, thay vì phải học từ bỏ chúng. Nếu Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã đạt đến giác ngộ, thì còn gì đẹp và mới hơn điều này? Điều mới lạ với con tầm là con bướm, và mục đích của mỗi chúng sinh là phát triển cái Phật tính tiềm tàng ở nó. Để đạt mục tiêu đó, nhất thiết phải biết sử dụng kinh nghiệm của các bậc đã giác ngộ. Kinh nghiệm đó còn quý hơn nhiều cái mớ tư tưởng mới. Trên Francois phải, nhưng dù sao cũng có một nghịch lý. Trong văn minh Tây Phương, thật ra người ta thấy có hai xu hướng. Một mặt, ta thấy một số các nhà tư tưởng cố gắng dựng lên một sự minh triết để cho mỗi cá nhân ở bất cứ thời điểm nào có thể dùng làm mẫu mực, ngõ hầu, có một cuộc sống đàng hoàng, thường là ít bị ràng buộc bởi những đam mê ghen ghét kiêu căng mà các vị thánh hiền cũng chống đối. Cùng một lúc, người ta thấy rõ rằng con đường cải thiện toàn diện cuộc sống của nhân loại tùy thuộc một số phát minh khoa học kỹ thuật, cũng như tùy thuộc vào sự thiết lập các cơ chế chính trị về quyền con người, vân vân. Chúng ta đã chứng kiến điều này, cũng như hiện nay chúng ta đang sống trong một thế hệ máy tính có khả năng chi phối toàn bộ hoạt động đời sống cá nhân cũng như tập thể xã hội, điều mà không ai có thể hình dung được 30 năm về trước. Đó là vấn đề kỹ thuật. Nhưng trong những lĩnh vực khác, chính trị chẳng hạn, sự cải tổ xã hội, sự thích nghi các nhu cầu vật chất cho một số con người càng ngày càng gia tăng, đều diễn tiến liên tục theo dòng thời gian. Lấy ví dụ về văn hóa chẳng hạn, người ta cho rằng người nghệ sĩ đích thực là kẻ đem lại một tác phẩm nghệ thuật mới. Người ta sẽ cười nhạo ý tưởng sao chép các tác phẩm thời Trung Cổ. Nhưng chưa hết, từ 50 năm nay, nhất là trong các nước đang phát triển, những chính sách về văn hóa giúp cho càng ngày càng có đông người tham dự vào những niềm vui văn chương, nghệ thuật, âm nhạc đã ra đời. Trong quá khứ, điều này chỉ dành riêng cho một tầng lớp ưu việt rất hạn hẹp. Bà nhớ lại thời thiếu niên, bà đã từng tham quan các viện, bảo tàng hay đi xem triển lãm tranh. Người ta không phải chen lấn nhau, ai vào lúc nào cũng được, không hề bị người khác án ngữ khi xem tranh. Còn bây giờ thì phải xếp hàng hàng giờ vì có rất nhiều kẻ ưa thích triển lãm. Ở vài nơi như Paris hay New York, phải đặt chỗ trước như đi xem hát vậy. Vậy là cái ý niệm một mặt cho văn hóa là một sự đổi mới bất tận, và mặt khác nó phải nhắm vào càng lúc càng đông người. Thái độ đó rất đặc biệt của phương Tây. Thời gian được dùng để thực hiện những tiến bộ, và càng ngày càng có nhiều người được hưởng lợi nhờ vào sự tiến bộ đó. Nói cách khác, giải phóng con người nằm trong thời gian chứ không ngoài thời gian. Matthew, giải thoát trong thời gian là ước nguyện của vị Bồ Tát. Ước nguyện đó là làm cho chúng sinh thoát khỏi vô minh và đau khổ. Bồ Tát không bao giờ mất can đảm, không chối bỏ trách nhiệm đối với chúng sinh, cho đến khi nào chúng sinh chịu đi trên con đường dẫn đến giác ngộ. Mặt khác, Phật giáo hoàn toàn chấp nhận những sự giáo dục riêng biệt vào những thời kỳ khác nhau của nhân loại, từ những xã hội cổ xưa đến những xã hội hiện đại đang hướng về duy vật. Tùy theo những xã hội đó có hướng về tâm linh hay không, thì giáo hóa của Phật giáo cũng đi theo chiều hướng đó. Tuy nhiên sự giác ngộ thì ở ngoài thời gian. Làm sao mà bản thể của việc hoàn thiện tâm linh lại có thể thay đổi được? Hơn nữa, ý niệm về cái mới, cái ý muốn luôn sáng tạo những điều mới lạ vì e ngại phải sao chép lại quá khứ theo con nghĩ là một sự quan trọng gia tăng cho cái ngã, cho cá nhân muốn khẳng định bằng mọi giá. Trong bối cảnh người ta cố gắng tìm mọi cách để dứt bỏ cái ngã, thì cái việc muốn tự khẳng định mình là một điều quá nông cạn. Ý niệm một nghệ sĩ luôn luôn muốn buông thả mình cho trí tưởng tượng là rất xa lạ với nghệ thuật truyền thống, vì lẽ nghệ thuật này dựa trên sự trầm tư và suy tưởng. Nghệ thuật Tây Phương tìm cách tạo nên một thế giới tưởng tượng, trong khi nghệ thuật thiêng liêng thì giúp con người đi tìm bản chất của thực tại. Nghệ thuật Tây Phương gợi lên những đam mê, còn nghệ thuật thiêng liêng thì làm giảm thiểu những đam mê đó. Khiêu vũ, hội họa, âm nhạc là để thiết lập một tương quan với hình dáng, với âm thanh trong thế gian, cũng còn để chúng ta tìm hiểu nhận thức và đi vào con đường tâm linh. Người nghệ sĩ truyền thống đem tất cả khả năng của mình ra phục vụ nghệ thuật, nhưng anh ta không nên quá buông thả trong tưởng tượng để tạo ra những hình dáng hay biểu tượng hoàn toàn mới. Trên Francois, đó thật ra là một quan niệm hoàn toàn trái ngược với quan niệm Tây Phương, ít ra là từ thời Phục Hưng. Matthew, nghệ thuật đó không nhất thiết là đã cứng nhắc trong quá khứ. Những bậc đạo sư đã làm phong phú thêm nghệ thuật với các yếu tố mới có từ những kinh nghiệm thiền định. Có rất nhiều biểu tượng huy hoàng của nghệ thuật thiêng liêng ở Tây Tạng. Các nghệ sĩ đã đưa hết tấm lòng và tài năng cho nghệ thuật, nhưng ta không tìm thấy dấu tích cái ngã của họ trong các tác phẩm. Vì thế, hội họa Tây Tạng căn bản là vô danh. Nghệ thuật cũng là cầu nối giữa cộng đồng tu sĩ và người phàm tục. Nhiều lần trong năm, những tu sĩ tổ chức trên sân trước giáo đường những cuộc nhảy múa rất ngoạn mục, có liên quan đến nhiều giai đoạn trong khi thiền định, và dân chúng địa phương không bao giờ bỏ qua những lễ hội đó. Cùng thế ấy, nghệ thuật Tây Tạng có mặt trong các gia đình, vì lẽ các gia đình đặt hàng ở các họa sĩ, các điêu khắc gia những tượng Thánh Mẫu Mạng Đà La cùng các tượng khác. Dân chúng không hề bỏ qua nghệ thuật, nhưng một nghệ sĩ nếu vẽ theo sở thích mà bỏ qua truyền thống thì sẽ không được hoan nghênh. Không chạy theo cái mới không có nghĩa là không có thái độ mềm dẻo, sẵn sàng đương đầu với mọi tình huống. Thật ra, nếu luôn luôn giữ trong tâm những chân lý căn bản của Phật giáo, người ta sẽ được chuẩn bị đầy đủ để đối phó với những thay đổi của xã hội và của thế giới. Việc cần thiết là nhận ra những chân lý đó, tìm hiểu thật sâu xa về chúng và hiện thực chúng trong tâm. Nếu không làm như vậy thì có ích gì phát minh ra cái mới? Tóm lại, con muốn nói là thay vì chạy theo cái mới, chúng ta đã quên mất sự đơn giản và chúng ta bị dằn vặt để có được những gì mà thật sự chúng ta không cần đến. Chúng ta nên sống giản dị, không nhìn lại quá khứ và không cần bận tâm đến tương lai. Trên François, ba nghĩ cũng không cần phải là Phật tử mới có thể có những tư tưởng như vậy. Rất nhiều người ở Tây Phương, cả những người rất chú tâm về sự phát triển nghệ thuật cũng như về những sáng tạo mới nhất, cũng biết rằng một khía cạnh của nghệ thuật Tây Phương là lừa bịp và lòe mắt thiên hạ. Tuy nhiên đó chỉ là thiểu số. Dù sao thì sự sáng tạo thật sự cũng vượt trội. Nếu bà muốn nhấn mạnh về cái xu hướng sâu xa đó trong xã hội Tây Phương là vì một vài thành phần xã hội có vẻ như ít chịu ảnh hưởng về sự thay đổi, sau rốt lại cũng bị khuất phục. Ví dụ như những tôn giáo trên nguyên tắc đều bị buộc chặt vào giáo điều. Một tôn giáo thực sự dựa trên một giáo điều rõ ràng và những tín đồ theo tôn giáo đó là gì? Nó cung cấp một yếu tố bất biến để diễn tả sự vĩnh cửu, cõi bên kia hay thần linh. Như vậy, khía cạnh lịch sử về tâm linh con người đáng lý ra không chịu ảnh hưởng của các cuộc thay đổi hay canh tân là đặc tính của hành động con người trong bối cảnh thời gian và không gian, nhưng thật ra không phải vậy. Hãy lấy ví dụ về công giáo. Bà nói một cách vô tư vì ba không phải là tín đồ. Nhà thờ không ngớt bị những kẻ duy tân công kích. Các ông không chịu đổi mới, chúng tôi cần những nhà thần học sáng tạo. Nhà thờ cần phải thích nghi theo thời đại. Như vậy, trong trường hợp này cần gì có tôn giáo nữa? Nếu tôn giáo không biểu trưng cho tâm linh con người và tránh cho họ mọi thăng trầm, mọi sự cần thiết phải thay đổi theo dòng thời gian, thì tôn giáo còn dùng vào việc gì? Cái khát vọng đổi mới của con người đã đến mức họ mong cả Thượng Đế cũng phải luôn thay đổi. Đã có những cuộc tranh cãi liên tục giữa tòa thánh và các nhà thần học đi tiên phong, đề nghị những cải cách thần học cũng giống như những đề nghị cải cách trong hội họa, âm nhạc hay thời trang. Ý niệm về các nhà thần học đi tiên phong khá buồn cười. Làm sao mà vĩnh cửu có thể đi tiên phong hay đi giật lùi chứ? Và tòa thánh lâm vào một tình trạng khó xử. Nếu tòa thánh chấp nhận những cải cách mới, ắt phải sửa đổi vài nguyên tắc căn bản về giáo điều. Nếu không chấp nhận thì bị chê là cổ hủ, là phản động, là bảo thủ, muốn ôm chặt lấy những hình thức lỗi thời về thần linh. Vậy thì Phật giáo đang có ảnh hưởng với Tây Phương sẽ đi theo trào lưu càng ngày càng gia tăng về sự thay đổi, hay ngược lại sẽ là chỗ dựa cho những người đau lòng vì cái khao khát thay đổi đó. Matthew chắc chắn là con chọn con đường thứ hai. Nguyên tắc không bao giờ thay đổi vì nó thuộc về bản thể sự vật. Nếu ta chịu khó phân tích trước khi khao khát cái mới thì rõ ràng, sự khao khát này là do sự lãng quên đời sống nội tâm. Người ta tưởng rằng khi có được những cái mới, người ta sẽ lấp đầy những trống trải của tâm hồn. Trên François, bà sẽ nói rằng điều mà con người luôn luôn thắc mắc là sự cổ hủ. Nếu tham vọng không bằng lòng với những tư tưởng sẵn có, xem xét lại cẩn thận những điều mà tiền nhân đã truyền lại, không xem đó là khuôn vàng thước ngọc, để rồi dưới ánh sáng của lý luận, của kinh nghiệm, ta giữ lại cái gì nên giữ và loại bỏ cái gì nên bỏ, thì nếu không có tham vọng đó, tư tưởng con người chỉ là một giấc ngủ dài lười biếng mà thôi. Matthew, đúng thế. nhưng dành cả cuộc đời cho việc khám phá tâm linh. Không hề là một sự chai cứng, mà đó là một cố gắng bền bỉ để có thể làm vỡ tan cái vỏ ảo tưởng vốn sẵn có ở mỗi chúng ta. Thiền định đặt căn bản trên kinh nghiệm, một cuộc khám phá nội tâm cũng sâu sắc như khoa học, khám phá thế giới bên ngoài. Kinh nghiệm đó luôn tươi mát mới mẻ, nó cũng đầy rẫy phiêu lưu và chướng ngại. Không phải là việc dựa vào những lời thuyết pháp có sẵn, mà chúng ta phải kinh qua các lời dạy trong giây phút hiện tại, biết sử dụng mọi hoàn cảnh tốt xấu trong cuộc đời, đối mặt với bao nhiêu là tư tưởng xuất hiện trong trí óc ta, tìm hiểu cách thế mà chúng trói buộc ta, cũng như cách thoát ly khỏi chúng. Cái mới thật sự là biết sử dụng mỗi giây phút trong cuộc đời vào mục tiêu mà ta đã đề ra. Trên François, riêng cá nhân ba, bà có khuynh hướng chấp nhận một khía cạnh điều con vừa nói, nhưng dưới một góc cạnh khác, làm sao phủ nhận nó được? Một số vấn đề đặt ra cho nhân loại trong bối cảnh đời sống lịch sử, những hiện tượng dây quanh chúng ta thuộc về cái mà ba tạm gọi là công cuộc sáng tạo của thời gian. Tuy nhiên, đúng là Tây Phương từ thế kỷ thứ 18 luôn tìm cách giải quyết các vấn đề nhân sinh dựa vào sự tiến bộ lịch sử, vào khả năng sáng tạo. Tây Phương nghĩ rằng tất cả các vấn đề nhân sinh, kể cả hạnh phúc cá nhân, sự thăng hoa tâm hồn, sự minh triết cũng như khả năng chịu đựng hoặc loại bỏ đau khổ. Nói tóm lại, những vấn đề đó đều có thể được giải quyết bằng duy vật sử quan như Hegel và Marx đã chủ trương. Còn những vấn đề về đời sống nội tâm, về thành tựu tâm linh đều là những ý tưởng diễn dông, những cặn bã ảo tưởng làm cho con người ta tin tưởng vào hạnh phúc của chính bản thân mà thôi. Và sự bỏ qua nếp sống minh triết cá nhân để thay vào đó sự cải tổ toàn diện xã hội đã đạt đến đỉnh cao với thuyết Marxist. Nhưng nếu ta không tái tạo được điều gì mà không cần đến thời gian thì thời gian tự nó cũng không tạo ra được gì. Từ hai thế kỷ nay, Tây Phương chờ đợi sự giải phóng con người bằng những giải pháp do lịch sử và tập thể dựng nên, và có thể cũng vì sự thiếu thốn trong tâm hồn, sự vắng bóng của đạo đức và minh triết cá nhân đã khiến Phật giáo mau chóng thâm nhập vào xã hội Tây Phương. Matthew, để những cuộc giao tiếp giữa đồng loại không bị thúc đẩy bởi các động cơ dị ngã, chỉ tạo nên những va chạm và bất mãn, mỗi con người cần tìm cho mình một ý nghĩa cuộc đời, cũng như một sự cởi mở trong tâm hồn. Mỗi giây phút chuyển hóa tâm linh ấy phải gợi lên hình ảnh là với những đức tính mới ta sẽ có thể giúp đỡ người khác hữu hiệu hơn. Trên François, điều kiện để Phật giáo thành công dài lâu ở Tây Phương tùy thuộc vào hai yếu tố. Trước tiên, Phật giáo không phải là một tôn giáo đòi hỏi một đức tin mù quáng. Nó không hề muốn chối bỏ hay lên án những học thuyết khác. Đó là một sự minh triết, một triết lý đầy khoan dung. Điều kiện này đã được thực hiện từ lâu. Thứ hai là Phật giáo chưa hội nhập đầy đủ vào sự đầu tư khổng lồ từ 2.500 năm nay của Tây Phương vào khoa học, vào tư duy và hành động chính trị, nghĩa là vào sự cải thiện đời sống xã hội và vào sự giao tiếp trong lòng xã hội. Ba nghĩ rằng nếu Phật giáo không thích nghi được với điều kiện thứ hai này, nó sẽ không tồn tại lâu dài ở Tây Phương. Cái tư tưởng khoa học, chính trị, xã hội và lịch sử đã tác động quá sâu vào xã hội Tây Phương, không tạo ra được gì. Từ hai thế kỷ nay, Tây Phương chờ đợi sự giải phóng con người bằng những giải pháp do lịch sử và tập thể dựng nên, và có thể cũng vì sự thiếu thốn trong tâm hồn, sự vắng bóng của đạo đức và minh triết cá nhân đã khiến Phật giáo mau chóng thâm nhập vào xã hội Tây Phương. Matthew, một lần nữa, Phật giáo không hề chống lại khoa học vì Phật giáo tôn trọng chân lý trên mọi bình diện, bên trong cũng như bên ngoài. Đơn giản là nó muốn thiết lập một thang ưu tiên cho những nhu cầu trên đời. Sự phát triển vật chất mà không đi kèm theo phát triển tinh thần thì chỉ đưa đến bất an mà ta đã biết. Trong một xã hội mà giáo dục đặt nền tảng trên sự minh triết có hai xu hướng khác nhau. Nói đơn giản, một là tập trung vào con người, hai là tập trung vào tài sản, đồng thời sự tản mát về nhận thức làm chúng ta xa rời sự chuyển biến nội tâm. Vì lẽ, ta không thể cải tạo thế giới nếu không tự cải tạo chính mình trước. Ta không cần phải có cho thật nhiều. Một hành giả Phật giáo biết rằng kẻ nào bằng lòng với cái mình đang có, hắn có cả một kho báu trong lòng bàn tay. Sự bất an đến từ thói quen, xem những thứ thừa thải như là cần thiết. Nhận xét này áp dụng không những cho tài sản mà còn cho cả những tiện nghi, những thú vui và những sự hiểu biết vô ích khác. Điều mà ta không bao giờ chán là sự hiểu biết và cố gắng duy nhất không mệt mỏi là dành cho sự tiến bộ tâm linh và việc làm lợi ích cho mọi người. Trên François, ba muốn kết luận rằng bằng cách nhắc lại Cioran, tác giả mà ba rất ưa thích vì ông luôn luôn tham khảo Phật giáo trong lời nói đầu của quyển Văn tập về chân dung trong văn chương Pháp. Ông đã lượt qua những nhà đạo đức học từ Le Rochefoucauld, Chamfort và dĩ nhiên là những chân dung của những nhân vật nổi tiếng để diễn tả những khúc mắc trong bản chất con người. Và Cioran đã đặt Pascal ra ngoài và để trên những nhà đạo đức đã nói một câu rất hay và rất đúng là những nhà đạo đức diễn tả những đau khổ của con người. Chỉ có Pascal là nói về nỗi bất hạnh của chính chúng ta. Và ngay sau đó Cioran đã tham khảo Phật giáo bằng vài dòng trong bài viết về văn chương cổ điển Pháp. Khi ma vương, tức là thần chết, bằng những cám dỗ và hăm dọa Đức Phật, khi Ngài sắp đạt đến giác ngộ, ngự trị thế gian, Đức Phật muốn ngăn trở kỳ vọng của hắn và làm hắn xấu hổ, đã nói rằng, mi có bao giờ đau khổ vì sự hiểu biết hay không? Câu hỏi đó ma vương không trả lời được, và ta luôn phải dùng để làm thước đo giá trị đích thực của tinh thần. Con nghĩ thế nào về lời phẩm bình đó? Matthew, ma vương là biểu trưng của tự ngã, vì lẽ cái ác chỉ là sự ràng buộc vào cái tôi. Khi Đức Phật ngồi dưới cội bồ đề vào lúc hoàng hôn và khi Ngài sắp đạt đến chánh đẳng chánh giác, Ngài đã nguyện sẽ không đứng dậy cho đến khi nào không xé tan được bức màn vô minh. Ma vương, tức là tự ngã, cố làm cho Ngài nghi ngờ bằng cách hỏi: Ngài lấy quyền gì để đạt đến sự giác ngộ? Và Đức Phật đã trả lời: cái quyền mà ta dựa trên sự hiểu biết ta có được qua nhiều kiếp sống, địa cầu sẽ làm chứng cho ta. Khi ấy, người ta kể rằng trái đất đã rung chuyển. Sau đó, ma vương gửi những người con gái rất đẹp, tượng trưng cho sự ham muốn đến để cám dỗ Đức Phật, nhưng Đức Phật đã dứt bỏ được tham ái. Và các con gái của ma vương biến thành những bà già xấu xí. Ma vương cố gắng tạo nên lòng thù hận nơi Đức Phật bằng cách hóa ra những ma quỷ, những đạo quân bắn ra những mũi tên lửa và chửi rủa Đức Phật thậm tệ. Người ta nói rằng nếu có một chút căm ghét nào đó nảy sinh trong lòng Đức Phật thì Ngài đã bị những vũ khí đó sát hại. Nhưng Đức Phật chỉ tràn đầy tình yêu và nhân ái. Cho nên các vũ khí biến thành mưa hoa và lời nguyền rủa thành những bài ca chúc mừng. Khi rạng đông thì tấm màn vô minh cuối cùng rơi xuống và Đức Phật hoàn toàn nhận biết thế gian là hư ảo. Ngài hiểu rằng thế giới hiện tượng chỉ có do sự tương thuộc và không có một vật gì có thể do tự thân mà có và không thể thường hằng được. Trên François còn ba điều làm ba ngạc nhiên nhất về câu nói của Sioran là nó nhắc ta rằng cái biết là nguồn gốc của đau khổ, hay nói cách khác, chỉ có đau khổ thì ta mới hiểu biết được. Và qua sự kiện này, người ta đánh giá tinh thần của con người. Điều này cũng bổ ích cho người Tây Phương khi nghĩ rằng người ta có thể loại trừ đau khổ và mọi việc có thể diễn ra trong niềm vui, trong đối thoại, trong thông cảm, và riêng giáo dục và sự học hỏi có thể được thực hiện không một chút cố gắng và không đau khổ. Matthew, đó đúng là con đường đạo. Những lạc thú ở đời quyến rũ lắm. Nó đem đến sự khoái lạc, sự thỏa thích, và người ta dễ dàng sa ngã, nhưng mọi khoái lạc đều rất phù du và rốt cuộc chỉ mang đến thất vọng. Nhưng đạo thì ngược lại, khởi đầu nó có vẻ khắc nghiệt, ta phải cố gắng để chiến thắng bản thân, ta phải đương đầu với cái mà Sioran gọi là sự đau khổ của cái hiểu biết hay là những khắc nghiệt của sự khổ hạnh. Nhưng dần dần khi ta kiên nhẫn đi trên con đường đạo thì một sự minh triết nội tâm bắt đầu ló dạng, và theo sau là một sự thanh thản và một niềm phúc lạc tràn đầy, trái hẳn những lạc thú trần gian là không hề bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Trong ngôn pháp Phật giáo có câu, trong việc học đạo ta luôn gặp khó khăn lúc ban đầu, còn trong việc đời các khó khăn đến vào lúc cuối, hay một câu nói khác, ban đầu không có gì đến, khoảng giữa không có gì còn lại, và sau cùng không có gì đi. Thật ra, theo con, sự nhiệt thành trong cuộc mưu tìm giác ngộ không hẳn là một sự đau khổ, mà phải nói là niềm vui trong cố gắng.